Trong cuộc sống, khi khao khát muốn đạt được một điều gì đó, chúng ta sẽ dùng mọi quyết tâm, mọi cách thức để làm. Nhưng ngặt một nỗi, sẽ có lúc chúng ta cũng phải quyết tâm để không làm một điều gì đó. Lạ thật phải không các bạn? Tại vì sao ư? Hãy lắng nghe phần tiếp theo trong lá thư của tác giả Gong Jiyang gửi tới cô con gái Uyniang thân yêu của mình nhé. Phần 13. Xin cho con khôn ngoan để phân biệt điều nào có thể, điều nào không thể làm. Uyniang, hình như dạo này tâm trạng con không được tốt, nên mẹ cũng thấy không yên lòng. Mẹ luôn nghĩ chúng ta không chỉ là mẹ con mà còn là bạn tốt, nên giữa mẹ và con ít nhất cũng không cần giữ bí mật. Nhưng tối qua con nói với mẹ rằng con không muốn bất cứ điều gì. Nghe xong câu ấy, mẹ đã ngồi rất lâu trong phòng khách, cũng nghĩ đến nhiều điều mẹ đã không làm được cho con. Phải, mẹ xin lỗi, lúc nào mẹ cũng thấy có lỗi với con. Nhìn con nín thinh không nói lời nào như vậy, mẹ lại nghĩ, phải rồi, đây không phải là việc mình có thể làm gì được. Đây là kết luận mẹ rút ra sau khi trải qua ngần ấy năm. Con có biết Thánh Francis Thành Assisi không? Người đã nổi tiếng toàn thế giới nhờ lời cầu nguyện hòa bình ấy. Thời thiếu nữ, mẹ đã vô cùng thích lời cầu nguyện đó. Về sau, khi tuổi đã nhiều thêm, mẹ lại lần nữa phát hiện ra nó. Nguyên văn lời cầu nguyện như sau: Xin Đức Chúa Trời cho con được thanh thản chấp nhận những điều con không thể thay đổi, cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi, và cho con khôn ngoan để phân biệt được điều nào có thể, điều nào không thể đổi thay. Một ngày, những lời này đã ghim sâu vào lòng mẹ. Mẹ là người có nhiều nhiệt huyết và khả năng tập trung cao độ. Con cũng biết đấy, một khi đã bắt đầu làm việc gì đó thì mẹ thường vùi đầu đến khuya. Đó thực sự là một ưu điểm khi mẹ còn đi học. À không, ngay cả sau này, khi mẹ đi làm rồi trở thành nhà văn, thói quen này không thể phủ nhận, vẫn phát huy tác dụng rất lớn. Thế nhưng, sau khi đọc được câu này, mẹ chợt nhận ra rằng đó cũng không hẳn là một thói quen tốt khi đứng trước những vấn đề trên thế gian. Mẹ vốn nghĩ chỉ cần cố gắng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đối với người bạn hiểu lầm mẹ, mẹ sẽ nỗ lực xóa bỏ hiểu lầm đó bằng mọi cách. Đối với người bạn không thích mẹ, mẹ sẽ tìm đủ phương thức bày tỏ thiện ý của mình để người ấy quý mẹ. Nếu như mẹ cho rằng tín ngưỡng và ý niệm mà mình tin tưởng là đúng đắn, mẹ sẽ không chần chừ muốn truyền bá nó. Hơn nữa, con nghĩ làm thế là rất tốt. Nhưng rồi một ngày, mẹ đã như một đứa ngốc nhận ra rằng thì ra trên đời có những việc mình có thể thay đổi, có những việc thì không. Ví dụ như tình cảm của người khác hay thời tiết. Khi con về nhà muộn lại không chịu nghe điện thoại, mẹ cứ liên tục gọi mãi cho con. Bây giờ mẹ mới ý thức sức lực của mình nhỏ bé biết bao. Không làm gì cả còn khó hơn nhiều so với nỗ lực làm điều gì đó. Khó hơn nữa là phân định việc nào mình có thể làm, việc nào mình không thể làm. Nếu mẹ chưa lĩnh ngộ được chân lý này, thì có lẽ đêm qua mẹ vẫn sẽ vào phòng con, không ngừng quấy nhiễu, truy hỏi con xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Và kết quả, đương nhiên mẹ không dám chắc sẽ tốt đẹp đâu. Lạ thật đấy phải không? Sống trên đời, có những lúc ta phải nỗ lực để làm, lại có những lúc phải nỗ lực để không làm điều gì đó. Nếu như phân biệt được hai điều này, thì theo như lời Francis, con đã khai mở được trí tuệ rồi đấy. Thế nhưng ở đời, nhiều lúc ta cần phải ý thức được sự lực bất tòng tâm của bản thân. Đó là khi thời tiết xấu đi vào đúng ngày ta đi dã ngoại, khi những người không thích ta xa lánh ta, là tâm trạng con khi không muốn nói chuyện với mẹ, rồi cả cảm xúc của mẹ khi phải chịu đựng những điều đó nữa. Việc duy nhất mẹ có thể làm là cố gắng điều tiết cảm xúc của mình, lặng lẽ chờ đợi, nói với con những lời ấm áp, thừa nhận cảm xúc của con vì con cũng có tình cảm và cuộc sống của riêng con. Nói cách khác, mẹ không thể khăng khăng tự quyết võ đoán cảm xúc của con là thế này thế kia nữa. Kết quả chưa chắc đã chính xác, mà sẽ lẳng lặng cầm một cuốn sách lên hoặc sụt sùi xách túi đi bơi. William, phải rồi, ai cũng có lúc muốn im lặng. Nếu như mẹ lấy lý do vì mẹ là mẹ hay là bạn con mà bắt con phải mở miệng thì không lịch sự chút nào. Tuy rất lo cho con, nhưng mẹ cũng biết cần phải tôn trọng cảm xúc của con. Đây là việc cần thiết với con và cả với mẹ nữa. Mẹ yêu con. Vì mẹ yêu con nên hôm nay mẹ muốn cầu nguyện đấng thần linh cho mẹ biết cách phân biệt điều mẹ có thể làm và điều mẹ không nên làm. Thực sự là mẹ không nên cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng con, mà nên sắp đồ vào túi đi bơi thôi. Chà, dù thế nào cũng chúc con một ngày tốt lành.
In the morning, wild roses as the sun begins to shine, sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind, I would take you where the music's sweet. Summer wine, show you things you've only read in storybooks. If I thought you'd ever change your mind, I would bring you happiness wrapped up in a box and tied with a yellow bow. I would bring you summer rain and rainbow. My songs will keep you from the cold. But what use are flowers in the morning when the garden they should grow in is not mine? And what use is sunshine if I'm crying and my falling tears I mingle with the wine. I will bring you happiness wrapped up in a box and tied with a yellow bow. I will bring you rainbow skies and summer rain to make your garden grow. And in the winter snow, my songs will keep you from the cold. Wild roses when the sun begins to shine, winter fruits and summer wine.